Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài đầu tiên nói về vấn đề nữ quyền. Nhưng trước hết là ca khúc Xin Chúa Dắt Đưa Con qua tiếng hát Việt Thanh.
Xin Chúa dắt đưa con qua mỗi chặng đường, tay Chúa phủ vơi đêm ngày từng bước con đi, qua dốc núi cao hay khi sóng cuồn đại dương. Ôi Chúa nhân từ, Ngài thương xót ai cầu xin. Giê-xu đang hàng ban phước lạ lùng, Ngài luôn sáng sống tiếp mọi sầu đau. Vần đã nhiệm màu trọn đời con vững tin, nương cậy trong tay Chúa Cha. Cho dẫu bão giông hay sự chết bên mình, luôn cứ hát khen trong lời Ngài hứa đinh ninh. Con hãy đứng lên băng qua thác lên biển sâu, có bao giờ lìa con mỗi kỷ niệm nguy. Chúa phán với lòng ta rất ngọt ngào, gọi ta mau đến cha mọi buồn lo, đem dâng trọn đời sống của mình cầu xin cha xót đường con theo ý cha. Chết bên mình luôn cứ hát khen trong lời Ngài hứa đinh ninh. Con hãy đứng lên băng qua thác lên biển sâu, ta có bao giờ lìa con mỗi kỷ niệm nguy.
Vừa rồi là tiếng hát Việt Thanh trong ca khúc Xin Chúa Dắt Đưa Con. Và bây giờ là bài đầu tiên nói về vấn đề nữ quyền. Từ hơn nửa thế kỷ qua, xu hướng cổ suý cho nữ quyền ngày càng lan rộng, cả trong lẫn ngoài giáo hội. Tại Hoa Kỳ, lần đầu tiên người ta khởi sự ủng hộ ý kiến đề nghị dành chức vụ phó tổng thống cho nữ giới trong chiến dịch tuyển cử năm 1972 do áp lực của phong trào đòi nữ quyền. Đối với những công việc giống nhau, người ta cũng đòi trả lương cho phụ nữ bằng với nam giới. Gần đây, năm 2008, bà Hillary Clinton, nguyên đệ nhất phu nhân, đã là ứng cử viên về nhì trong cuộc tranh cử để được Đảng Dân Chủ đưa ra làm ứng viên Tổng thống. Trong khi đó, ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa là Thượng nghị sĩ McCain đã chọn bà Sarah Palin, nguyên thống đốc tiểu bang Alaska, làm ứng viên chức vụ Phó Tổng thống. Tất cả những diễn tiến chính trị này cho thấy ngày nay phụ nữ có thể được đưa vào bất cứ chức vụ nào, kể cả những chức vụ trước đây vốn chỉ dành cho nam giới. Trong giáo hội, từ thập niên 50, những giáo hội có khuynh hướng tự do đã khởi sự tấn phong nữ mục sư, và trong nhiều năm gần đây, một số các giáo phái bảo thủ cũng đã theo bước chân đó. Thông thường, người ta thảo luận và thậm chí tranh cãi vào lần đầu tiên tấn phong phụ nữ, nhưng sau đó thì vấn đề được mặc nhiên chấp nhận. Tất nhiên, không phải tất cả các hoạt động bênh vực nữ quyền đều không đúng hay không tốt, vì cơ đốc nhân cần vui mừng khi thấy tình trạng áp bức được giải tỏa và những người hoạt động cho nữ quyền đã thành công trong một số lĩnh vực, thí dụ như việc trả lương bình đẳng. Tuy không đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng về nữ quyền trong tất cả các lĩnh vực sinh hoạt thế tục, nhưng Kinh Thánh có đề cập đến một số phạm vi. Thí dụ như sứ đồ Phaolô trong thư Timôthê thứ nhất chương 2, câu 12 đến câu 14, nói về sự kiện Eva bị lừa dối, có thể hàm ý bản chất dễ bị lung lạc, khiến cho phụ nữ không phù hợp với vai trò lãnh đạo, không chỉ trong giáo hội mà cả trong đời sống chính trị nữa. Hiển nhiên, sự kiện trẻ con sống cả ngày trong các trung tâm nuôi dạy trẻ thay vì sống trong gia đình với cha mẹ là đi ngược lại với các giáo huấn của Kinh Thánh về tầm quan trọng chính yếu của gia đình. Hạ thấp vai trò và giá trị của hôn nhân cũng là đi ngược lại với lời dạy của Kinh Thánh. Điều không thể tránh đó là những ý kiến và quan niệm thế tục về nữ quyền ngày nay đã xâm nhập và ảnh hưởng đến Hội Thánh. Vấn đề có phong chức mục sư cho phụ nữ hay không? Kinh Thánh có chấp nhận nữ chấp sự không? Phụ nữ có thể đảm trách những mục vụ nào trong Hội Thánh địa phương? Những vấn đề này và những câu hỏi tương tự là mối quan tâm của Cơ Đốc nhân. Cơ Đốc giáo đã đem đến cho phụ nữ những gì? Cơ Đốc giáo là phong trào nữ quyền đầu tiên từ lâu trước khi những nhóm hay những tổ chức đòi nữ quyền xuất hiện trên thế giới. Để có thể biết những gì Cơ Đốc giáo đã làm cho phụ nữ, chúng ta cần biết vị thế của phụ nữ trong xã hội thời Chúa Giê-xu còn tại thế. Trước hết, chúng ta nói đến phụ nữ trong nền văn hóa Hy Lạp. Dù phụ nữ Hy Lạp tương đối được trọng hơn phụ nữ trong các nền văn hóa ngoại bang khác, nhưng trong xã hội Hy Lạp, họ chỉ được coi tương đương với nô lệ, bị chồng cai trị theo truyền thống và theo luật pháp. Đàn ông Hy Lạp coi các tỳ thiếp chỉ là các nô lệ tình dục, vợ chỉ là để sinh con chính thức và là những quản gia trung thành trông coi việc nhà. Ở Macedon vào thời Chúa Giê-xu, chỉ có một số rất ít phụ nữ Hy Lạp được hưởng tự do hơn phụ nữ ở các cộng đồng xã hội khác. Chúng ta biết điều này qua phần kỹ thuật về sứ vụ của Phaolô tại Thessalonica, được sử gia Luca ghi lại trong Công vụ các sứ đồ chương 17 câu 1 đến câu 4. Phaolô và Sila đi ngang qua thành Amphipolis và thành Apolloni, rồi tới thành Thessalonica. Ở đó người Juda có một nhà hội. Phaolô tới nhà hội theo thói quen và trong 3 ngày Sa-bát biện luận với họ, lấy Kinh Thánh cắt nghĩa và giải tỏ tường về Chúa cứu thế phải chịu thương khó, rồi từ kẻ chết sống lại. Người nói rằng Chúa cứu thế này tức là Đức Chúa Giê-xu mà ta giao truyền cho các ngươi. Trong nhóm này, có một vài người được thuyết phục nghe theo Phaolô và Sila, lại cũng có rất nhiều người Hy Lạp vẫn kính sợ Đức Chúa Trời và một số phụ nữ sang trọng trong thành nữa. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 17 câu 1 đến câu 4. Chỉ với một câu ngắn ngủi và một số phụ nữ sang trọng trong thành nữa, sử gia Luca cho chúng ta thấy một thiểu số phụ nữ thuộc thành phần thượng lưu được tôn trọng trong xã hội Hy Lạp coi thường phụ nữ. Và sau đây là phần mô tả phụ nữ trong xã hội La Mã. Phụ nữ trong xã hội La Mã được tự do hơn phụ nữ Hy Lạp, dù không theo luật định, thì ít ra là trong đời sống thực tế. Việc giải phóng nô lệ từng phần đưa đến tình trạng nới lỏng luân lý và việc ly dị thường xảy ra hơn. Trong khi đó, một số tương đối ít người theo chủ trương khắc kỷ có nâng địa vị phụ nữ lên và cố sống theo tiêu chuẩn đạo đức cao hơn. Những tôn giáo trong xã hội La Mã thường kết hợp với những thói xấu ô nhục hạ thấp phụ nữ. Những hủ tục, những tội vô luân lan tràn trong xã hội La Mã, phá thai, giết trẻ sơ sinh, mê ăn uống, tham tiền, tàn ác, ích kỷ, cờ bạc, tự sát, thô tục, dâm ô, v.v. Tuy nhiên, giữa một xã hội như thế, cũng có nhiều người thuộc thành phần bình dân không dự phần tham gia gì vào những thói tục hư đản đó. Bây giờ nói đến phụ nữ trong Do Thái giáo. Địa vị của phụ nữ Do Thái trong Do Thái giáo rất khó lượng định, chỉ có thể nhận rõ khi phân định được lĩnh vực phục vụ phù hợp hay không phù hợp, đúng hay không đúng. Ở trong gia đình, vị trí của bà cao trọng, đầy trách nhiệm, và chúng ta có thể thấy mô tả trong Châm ngôn chương 31, câu 10 đến câu 31 như sau. Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được, giá trị nàng trội hơn châu ngọc, lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi, chọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ chẳng hề tổn hại. Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, lạc ý lấy tay mình làm công việc. Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán ở từ chỗ xa chở bánh mình về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và cắt công việc cho các tớ gái mình. Nàng tưởng đến một đồng ruộng bèn mua nó được. Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi. Ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con cúi. Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng làm lấy những áo lót và bán nó, cũng giao đai lưng cho con buôn. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong và khi tưởng đến buổi sau bèn vui cười. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Nàng coi sóc đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biếng nhác. Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước, chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng rằng có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trội hơn hết thảy. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Chúa hằng hữu sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành. Đó là Châm ngôn chương 31 câu 10 đến câu 31. Kinh Thánh cho biết, con trẻ ở dưới quyền chăm sóc và quản trị của mẹ. Đó là trong Suất Ai Cập chương 20 câu 12, chương 21 câu 15, Lê Vi Ký chương 19 câu 3. Về phương diện luật định, địa vị của phụ nữ thấp, nhưng trong thực tế, bà nắm giữ địa vị cao trọng hơn nhiều. Quyền ly dị thuộc về người chồng, và nếu chồng bỏ, người phụ nữ phải được cấp giấy ly hôn. Dù phụ nữ được tham gia vào các sinh hoạt tôn giáo như ghi trong Phục Truyền chương 12 câu 12 câu 18, nhưng phần đông đều hoàn toàn tùy thuộc người đàn ông như một thành phần phụ thêm hay ăn theo, kể cả đối với sự cứu rỗi. Giáo luật muốn phụ nữ có mặt tại đền thờ vào những mùa lễ và được phép ăn tất cả các tế lễ dâng lên, ngoại trừ của lễ chuộc tội. Đó là theo Lê Vi Ký chương 6 câu 29, chương 10 câu 14. Trong mọi lĩnh vực thuộc Do Thái giáo, người đàn ông hoàn toàn cầm quyền chủ động. Đóng góp chính của phụ nữ Do Thái là phục vụ trong nhà, là nơi các bà có địa vị tôn trọng để thực hiện mọi trách nhiệm trong vai trò người mẹ.